văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình.
Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về lễ cầu đình của người Dao Đỏ ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên qua bài viết của tác giả Hồng Vân Đỗ Hoài.
Góc văn học xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc của tác giả An Nhu.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý thính giả tìm hiểu về nghệ thuật dệt vải của người Tày.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nhạc sĩ Ngọc Trấn về ca khúc Yên Bái Vươn Tầm Cao Mới. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, người Dao Đỏ ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, từ bao đời nay đã lưu truyền một sinh hoạt văn hóa tâm linh độc đáo, đó là lễ hội cầu đình. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và các vị thần linh, mà còn nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tốt tươi, dân làng bình an.
Theo thông lệ, lễ cầu đình diễn ra 4 lần trong năm, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Dao Đỏ, gắn liền với các nghi thức truyền thống đầy linh thiêng và trang trọng.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa đặc sắc của lễ cầu đình qua phóng sự của phóng viên Đỗ Hoài, Hồng Vân.
Xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên hiện có trên 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Dao Đỏ chiếm 75%. Đây được coi là nơi đầu tiên trồng quế, cũng là một trong những xã có diện tích quế lớn của huyện Văn Yên. Trong đời sống tinh thần của người Dao Đỏ luôn tồn tại nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng làng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo quan điểm của người Dao Đỏ, làng bản yên bình, mùa màng bội thu, cây quế tốt tươi, con người khỏe mạnh đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của các vị thần cai quản vùng đất đó. Do vậy, những người có công khai sơn lập bản, lập làng được tôn kính như một vị nhân thần của làng. Vì vậy, mỗi thôn của xã Viễn Sơn đều có một đình làng để thờ thành hoàng làng, tức là người có công với làng. Thờ thần thổ địa và thần tài, trong đó đình Tháp Cái và đình Khe Dứa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nằm giữa những rừng quế xanh ngút ngàn, đình Khe Dứa có vị trí đắc địa, sơn thủy hữu tình. Đình có kiến trúc ba gian, nhà xây cấp 4, thiết kế hình chữ nhất. Mái đình lợp ngói mũi hài đỏ, thiết kế uốn cong đầu đao, bốn góc mái. Trên nóc đình hình lưỡng long chầu Nhật. Bên trong đình có ban thờ với ba tầng. Tầng trên cùng đặt ba pho tượng thờ thành hoàng bản thổ, cụ Ban Văn Phủ và cụ Triệu Tài Thanh là hai người Dao Đỏ đầu tiên đặt chân tới và có công khai phá, lập làng, phát triển vùng đất Khe Dứa. Tầng giữa đặt ba bát hương thờ, tầng dưới đặt một bát hương thờ và đèn thờ. Hai bên được treo hai bảng chữ nôm Dao, đóng khung trang trọng. Một bên là danh sách tên các vị chủ đình từ xưa đến nay. Một bên là tên các vị thần linh thành hoàng làng. Người Dao Đỏ xã Viễn Sơn tổ chức lễ cầu đình 4 lần trong năm vào các ngày mùng 1 tháng 1, ngày mùng 3 tháng 3, ngày mùng 6 tháng 6 và ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch. Trong đó lễ cầu đình được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch hàng năm, được gọi là lễ tạ ơn, hay còn gọi là lễ cầu bình an, an lành. Đây là dịp để người dân nơi đây bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, nghi lễ này còn là lời cảm tạ đất trời, cảm ơn tổ tiên đã bảo vệ che chở cho dân làng trước mọi tai ương và khó khăn trong cuộc sống. Ông Bàn Phúc Lý, chủ nhang đình Khe Dứa, xã Viễn Sơn cho biết.
Cái đình chúng tôi là ngày xưa thành lập là năm 1925, các người dân ngày xưa là ở nơi xa tập trung đến đây là khai phá ở cái Khe Dứa, Khe Qué đây. thì mới thành lập cái đình này thờ thần Hoàng Làng, mà Chu Bao Hoàng, Lý Khai Hoa, Quan Bà Cánh, Nhà Bà Cô, Hoàng Xuân Duẩn, Hoàng Lý Kỳ, Tống Phàng, Tống Lộc, Tống Nguyên phù hộ cho tất cả mọi người mạnh khỏe nè, hai là buôn bán là được nè, ngàn ruộng nương này, ruộng này, trồng quế này, làm cái gì cũng được. Nên cho nên là một năm bốn quý là chúng tôi phải là cầu bốn lần.
Nét độc đáo của lễ cầu đình của người Dao Đỏ xã Viễn Sơn đó là chỉ đàn ông mới được tham gia lễ cầu đình, và lễ vật của nhà ai thì phải tự tay nhà đó chuẩn bị ngay tại đình làng. Sáng ngày 2 tháng 8 âm lịch, mỗi gia đình trong thôn cử một nhân đinh là nam giới, chủ hộ tham gia lễ cầu đình. Mỗi người đến tham gia lễ cầu đình đều mang theo lễ vật là một con gà trống, một chai rượu, một bó hương cùng tiền giấy do gia đình tự làm. Ông Triệu Quý Thọ ở thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn nói:
mỗi người dân ở đình Khe Dứa này, mỗi một hộ là có bát hương ấy, mỗi hộ gia đình người ta đi là mang theo một con gà này, rồi là một chai rượu này, với giấy bản cúng này, rồi là một nắm hương đến để cúng, rồi đến thì mổ gà các thứ nữa về thắp lên cái bàn thờ để cho ông chủ đình ấy, ông ấy cúng cầu lộc, cầu phúc, cầu may, rồi là cầu mùa, cầu cho nhân bà con nhân dân mọi nhà đều có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe và mùa màng bội thu, nhất là cây quế ở trên nương.
Chủ nhang đình làng là người có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và định hướng mọi hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Là nhân vật trung gian kết nối chốn nhân gian với cõi thần linh, cho nên con gà dâng lễ của ông chủ đình được mổ trước, tiếp đó đến gà của những người trong ban quản lý đình, rồi đến trưởng các dòng họ, sau đó các hộ khác mới được làm. Toàn bộ số gà làm lễ của các chủ hộ trong thôn sau khi luộc chín được đưa lên đặt trên ban thờ trong đình. Nghi lễ bắt đầu với tiếng trống chiêng vang vọng cả núi rừng, dẫn dắt người dân vào không gian linh thiêng của buổi lễ. Chủ đình dâng hương, làm lễ, đọc bài cúng bằng tiếng Dao, thành kính mời các vị thần linh về chứng giám lễ vật của dân làng, cầu cho bản làng một năm mới mưa thuận gió hòa, cây quế tươi tốt, mùa màng bội thu. Các hộ dân trong làng làm ăn phát đạt, đời sống ngày càng khá giả, không gặp thiên tai dịch bệnh. Cuối cùng là phần dâng hương của các vị chức sắc và toàn thể người dân trong thôn. Lễ cầu đình được cử hành bởi hai thầy cúng, trong khi ông chủ đình thực hiện lễ cúng thần linh bên trong đình, thì bên ngoài cổng đình, một thầy cúng khác thực hiện lễ cúng thần danh giới với các bài khấn và nghi thức thiêng liêng. Ông Bàn Hữu An ở thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn bày tỏ:
một năm bốn quý là dân làng ấy đến là cầu đình. Cầu đình nhưng mà riêng cái thần danh giới này là không thờ trong đình. Thế là mỗi lần về lễ đình là phải mời riêng thần giới, danh giới đấy, quản danh giới đấy, là đến là để tạ ơn và để hóa vàng cho các cụ ấy, đưa đi là thế dụ là đi biếu cho dịch bệnh các thứ, là những cái ma xấu ấy là không được nhập vào làng, không được là quấy nhiễu giờ dân làng trong cái đình này quản xuống. Mọi người bình yên, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu.
Sau phần nghi lễ trang trọng tôn nghiêm, ông chủ đình thay mặt nhân dân làm lễ tạ, xin hạ lễ và cùng nhau thụ lộc ngay tại đình. Mọi người nhờ ông chủ đình xem chân gà để đoán tài vận trong năm, rồi nâng chén rượu, thụ lộc trong không khí vui vẻ, đoàn kết. Người Dao quan niệm việc thụ lộc đồ ăn đã qua cúng lễ và ăn ngay tại đình là một điều may mắn, đem lại cho gia đình và cộng đồng những điều tốt đẹp. Vì đó là những vật phẩm đã được thần linh về chứng giám. Đặc biệt, người Dao Đỏ xã Viễn Sơn có những điều kiêng kỵ nghiêm ngặt liên quan tới nghi lễ tâm linh của cộng đồng, và họ luôn thực hiện đúng những quy định mà tổ tiên để lại. Lễ vật sau khi dâng cúng mà không thụ lộc hết tại đình thì cũng không được mang về nhà. Lễ cầu đình có vị trí đặc biệt quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Dao. Đây là dịp để người dân cảm tạ công đức của những người có công khai khẩn lập bản, lập làng, khai sơn, phá thạch, trồng quế, giúp cho cuộc sống của đồng bào Dao và người dân trong vùng ngày càng ấm no, đủ đầy, hạnh phúc, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại. Bởi thế, lễ cầu đình được các thế hệ người Dao Đỏ xã Viễn Sơn giữ gìn trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ cầu đình không chỉ là dịp để người dân Viễn Sơn đang sinh sống ở khắp nơi trở về quê hương, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, mà còn là sợi dây kết nối lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, mối quan hệ gia đình, dòng họ, làng bản cũng qua đó mà thêm bền chặt. Nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc này luôn được cấp ủy chính quyền xã Viễn Sơn quan tâm, tạo điều kiện và bảo đảm an ninh trật tự cho lễ cầu đình diễn ra trang trọng, đúng quy định và đảm bảo an toàn, lành mạnh, vui tươi. Thông qua việc tuyên truyền và vận động, chính quyền đã khuyến khích người dân địa phương cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để lễ cầu đình trở thành một điểm nhấn du lịch văn hóa, thu hút du khách thập phương trong và ngoài tỉnh. Mang trong mình sắc thái đặc trưng của văn hóa làng và giá trị nhân văn sâu sắc giữa nhịp sống hiện đại, lễ cầu đình của người Dao Đỏ xã Viễn Sơn không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng với cội nguồn, duy trì bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao Đỏ vùng quê, mà thông qua các hoạt động đã góp phần giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về văn hóa du lịch, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch về với Viễn Sơn, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Độc đáo lễ cầu đình của người Dao Đỏ Viễn Sơn của tác giả Đỗ Hoài Hồng Vân. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2017 mới bén duyên với thơ ca, nhưng đến nay nữ thi sĩ An Nhu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã cho ra mắt Bạn yêu thơ hai tập thơ dày dặn là Cánh mùa yêu xuất bản năm 2020 và Men say mùa Tây Bắc xuất bản năm 2022. Hiện tại chị cũng đang hoàn tất bản thảo tập thơ thứ ba để kịp ra mắt cuối năm nay. Xuyên suốt trong các tác phẩm của An Nhu là một tình yêu sâu nặng với mảnh đất con người vùng cao Tây Bắc.
Mục Góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nữ thi sĩ An Nhu và hiểu hơn những men say của chị với Tây Bắc yêu thương.
Quê gốc ở miền Chiêm Trũng, Lý Nhân, Hà Nam, nhưng An Nhu sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên. Chuyên ngành chị theo học là kỹ sư quản lý đất đai, một lĩnh vực không hề liên quan đến thơ ca. Nhưng sau này, khi gắn bó với công việc đo đạc, vẽ bản đồ địa chính, thì chị lại có cơ hội được đi khắp các vùng miền trong tỉnh. Phải đến khi nghỉ hưu, có thời gian rảnh rỗi tham gia các diễn đàn thơ ca trên Facebook, Zalo, thì tình yêu thơ ca trong chị mới bùng cháy mãnh liệt và thôi thúc chị sáng tác. Men say mùa Tây Bắc, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2022 là đứa con tinh thần thứ hai An Nhu giới thiệu đến Bạn yêu thơ. Và với tập thơ này, chị đã khẳng định một quá trình sáng tạo nghiêm túc với thơ ca. Chị không còn dạo chơi trong vườn thơ như những ngày đầu mới bén duyên, mà đã nhanh chóng trưởng thành, tìm được con đường, cách cảm, cách thể hiện của riêng mình. Ngay từ nhan đề của tập cũng là bao tâm tư, tình cảm chị chất lọc, tìm tòi để có một hình ảnh gợi cảm và tạo ấn tượng mạnh là men say mùa Tây Bắc. Thứ men say đã làm thi sĩ An Nhu bị mê hoặc ấy chính là hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ và con người Tây Bắc. Đặc biệt là người con gái Tây Bắc thì có vẻ đẹp riêng biệt, đậm nét đồng bào dân tộc vùng cao. Vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo đã tạo nên sự hấp dẫn như một thứ men. Men Tây Bắc làm đắm say nghiêng ngả những ai từng đến với Tây Bắc. Nếu không có cảm xúc mãnh liệt với Tây Bắc, thì thơ của thi sĩ An Nhu sẽ nhàn nhạt như những câu thơ chỉ tả cảnh. Nhưng ở đây, chị đã tạo nên thứ men say với cách nhìn phóng khoáng, cách dùng từ mới mẻ và cách ngắt dòng theo cảm xúc cũng đã tạo được nhiều nhạc điệu cho thơ của chị. Trong số 50 bài thơ viết về Tây Bắc, vùng cao nói chung, in trong tập Men say mùa Tây Bắc, thì các bài thơ viết về Yên Bái nói riêng chiếm một tỷ lệ lớn và cũng hay hơn so với các bài thơ khác. Có lẽ bởi cảnh vật Tây Bắc hùng vĩ và trữ tình, con người Tây Bắc cá tính, khỏe khoắn, hồn nhiên, phóng khoáng, chân chất, vừa là nguồn cảm hứng, vừa là chất liệu, vừa có sự thích hợp để nữ thi sĩ An Nhu xây dựng lên các hình ảnh thơ khá thành công hơn cả. Điều đáng nói nữa là viết về Tây Bắc và người Tây Bắc, An Nhu đã có cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện riêng của mình. Tìm được cách nói riêng, không theo lối mòn, đã có của thi ca là điều không hề dễ dàng. Vậy mà một người đến với thơ khá muộn như An Nhu lại làm được điều đó. Nét riêng của An Nhu khi viết về Tây Bắc là sự phóng khoáng, mạnh mẽ, tan mình vào cảnh vật như tôi cởi tôi qua vùng hoang sơ, tôi dắt tôi qua miền Tây Bắc. Cách ngắt dòng trong thơ An Nhu về Tây Bắc không chỉ tạo nét nhạc mà còn gợi hình rõ nét. Đó là một hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc gần guốc, hùng vĩ, nhưng cũng có những điểm nhấn trữ tình. Có thể thấy rõ điều đó trong con đường lên Nậm Búng trong bài Tìm. núi trồng núi, mây trồng mây, ngất ngây ngất ngây, dương hòa mây, mây hòa dương, đậu trên chùm hoa mua ông tím, độ cao 700 mét, rực rỡ giữa mùa đông. Đó là bản Lìm Mông dưới chân Khao Phạ. Núi gùi núi, mây cõng mây, mùa heo may, hoa tớ dày nhuộm sắc hồng phơi nắng. Bản Mông, tiết đông về sương đậm, rừng sơn tra trải quả ấm sắc hương. Về sử dụng từ ngữ, thì sĩ An Nhu đã triệt để khai thác biện pháp tu từ nhân hóa để nói về thiên nhiên. Núi gùi núi, mây cõng mây, hoa tớ dày nhuộm sắc hồng phơi nắng. Con đèo dìu tôi, ngũ sắc bốn mùa, níu tình yêu. Cả ánh trăng khuya cũng tíu tít bên sàn. Màn đêm cởi tôi, những ngọn núi cũng rung rinh tay, ngả lưng trên xe giường nằm. Có thể nói, An Nhu nhìn thiên nhiên theo thuyết vạn vật hữu linh, một quan niệm triết học tôn giáo cho rằng trong vạn vật, người, động vật, thực vật, đá, sông, núi đều có linh hồn. Ngay trong hiện tượng tự nhiên như sấm, chớp, mây mưa hay các thực thể khác trong môi trường tự nhiên cũng đều tồn tại linh hồn. Từ quan niệm vạn vật hữu linh ấy, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa làm cho thiên nhiên sống động như con người. Thiên nhiên cũng có hành động, cảm xúc, suy nghĩ và cũng rất sinh động, ấm áp. Trong không gian thiên nhiên kỳ vĩ của Tây Bắc, người con gái Tây Bắc trong thơ An Nhu hiện lên với vẻ đẹp dân dã nhưng lại làm nên điểm sáng của bức tranh Tây Bắc. Đó là cô gái Mông với vẻ đẹp riêng biệt của văn hóa Mông từ ngoại hình đến nội tâm. Gái Mông hai má thắm hương, xà cột quấn chân, mù căng trải chợ phiên gần gũi, tình người Mông, lắng trong từng đường kim mũi chỉ phơi đầy. Men say ngả bóng cõng chồng trên nương, áo thổ cầm từng bước xòe phân núi, chiều buông, bước ngựa về nẻo đường bập bõm. Người phụ nữ Mông khỏe mạnh, chịu thương chịu khó khi cùng chồng đi chợ. Chồng uống rượu say thì cõng chồng về, hoặc để chồng ngồi trên lưng ngựa, vợ nắm đuôi ngựa chạy theo. Còn hình ảnh cô gái Thái cũng mang đậm nét văn hóa Thái. Mắc tém mở mùa yêu gái Thái, cánh ban nở mùa Tây Bắc, níu tình yêu trên trái núi mùa hoa. Xòe đi anh, về đi anh, say say đêm không tàn. Ta tìm nhau theo bước chân trâu cột sàn, níu gót chín bậc cầu thang, dù giấc mơ say đêm chọc sàn gọi lứa đôi hạnh phúc. Với men say mùa Tây Bắc, thi sĩ An Nhu đã tìm tòi thể nghiệm để hướng tới sự đổi mới thơ ca. Và sự đổi mới ấy đã được ghi nhận qua giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2022. Khi đánh giá chung về men say mùa Tây Bắc, Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà lý luận phê bình văn học Vũ Nho đã nhận định: có thể thấy những bước tiến vững chắc trong lập tứ, chọn hình ảnh, chọn từ ngữ, bày tỏ cảm xúc trong những bài thơ của An Nhu. Bên cạnh những thể thơ quen thuộc, tác giả còn thể nghiệm thể thơ năm câu trong một số bài thơ. Mong rằng cùng với các nữ thi sĩ khác của làng thơ Yên Bái như Quỳnh Loan, Mai Oanh, Hà Ngọc, Nguyễn Thu Hương, Vũ Thu Hương thì tác giả An Nhu cũng luôn tâm huyết, trăn trở sáng tạo, tìm kiếm những cái mới cho thơ, góp phần đem tới cho thơ ca Yên Bái một luồng gió mới.
Quý vị vừa nghe bài viết An Nhu và Men Say với Tây Bắc yêu thương của tác giả Hoàng Hiền, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với tiếng nói, chữ viết, lễ hội văn hóa, phong tục tập quán, các loại hình nghệ thuật truyền thống, thì trang phục là phương tiện cấu thành, dấu hiệu nhận diện và thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét nhất.
Trang phục truyền thống là cốt cách linh hồn của từng dân tộc, là nét đặc trưng riêng để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa mà trang phục truyền thống còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử và thông điệp của quá khứ để lại cho hiện tại và mai sau.
Với đồng bào Tây, bộ trang phục màu chàm tuy không cầu kỳ, cũng không có nhiều màu sắc và họa tiết hoa văn như các bộ trang phục dân tộc khác. Nhưng đó là biểu tượng mang vẻ đẹp giản dị, hiền lành của người miền núi.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nghề dệt truyền thống của người Tày để hiểu hơn nét đẹp này.
Nghề dệt của người Tày đã có từ rất lâu đời, vừa là một nghề thủ công truyền thống, một hoạt động kinh tế, vừa là sự biểu hiện của giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ nếu xét về khía cạnh văn hóa. Người Tày chủ yếu mặc vải chàm đen cho cả nam, nữ và trẻ em. ít hoa văn hoặc không có hoa văn trang trí. Về vải, người Tây thường dệt hai loại là vải mạch thường ngày, không có hoa văn, để nguyên sợi bông trắng, dệt thành tấm, sau đó nhuộm tràn đen hoặc nhuộm củ nâu. Loại nữa là vải hoa thổ cẩm màu hoặc đen trắng. Loại vải hoa thổ cẩm trước khi dệt phải nhuộm các sợi có màu sắc khác nhau. Nguyên liệu nhuộm là co sỏm, cây tràm. Pha thêm keo da trâu để giữ màu cho vải. Nguyên liệu dệt của người Tây là bông hoặc tơ tằm. Bông có hai loại là bông cỏ và bông luồi, được gieo trên nương, có thể xen canh với lúa, ngô từ đầu xuân đến khoảng tháng 8 đến tháng 9 âm lịch thì thu hoạch. Quả bông hái về, bóc vỏ, phơi khô, tách hạt rồi bật bông, sau đó đánh từng con bông và kéo thành sợi, bằng sơ lỏa là sa quay. Còn với tơ tằm thì phải trồng dâu nuôi tằm. Khi tằm chín, chuẩn bị làm kén, rải đều tằm trên các tấm đan có lót cỏ khô. Khi tằm đóng kén thì nhặt ra đem nhúng vào nước sôi, sau đó kéo thành sợi. Người Tây dệt tất cả các loại vải bằng một loại khung cửi, chỉ khác nhau ở khâu khúc là bộ go, quy định cho từng loại vải. Khung cửi của người Tây cũng giống khung cửi của người Thái và một số dân tộc khác, nhưng thường đồ sộ hơn. Khi dệt thổ cẩm với các hoa văn, ngoài việc dàn sợi, luồn bìa thì cài sợi lên go là kỹ thuật quan trọng nhất. Người Tây có kỹ thuật dệt các sợi màu có độ tương phản mạnh mà không bị rối mắt. Đàn ông Tây mặc áo tứ thân cổ tròn, khuy vải, quần lá tọa. Phụ nữ Tây mặc áo dài năm thân, có thắt lưng buộc phía sau, đi đôi với váy hoặc quần. Đối với trang phục phụ nữ Tây, kỹ thuật dệt và các họa tiết khá phong phú. Điều đặc biệt là kỹ thuật thêu hoa văn của người Tây không phụ thuộc vào hàng lối của thớ vải. Người thêu có thể tùy hứng, uốn lượn theo con mắt nghệ thuật của mình, nên hoa văn mềm mại, uyển chuyển theo từng ý đồ nghệ thuật. Ngoài trang trí hoa văn bằng kỹ thuật thêu, việc cắt ghép vải, vẽ màu sáp ong thì được người Tây sử dụng trừ các loại y phục dành cho thầy cúng, thầy then, thầy tào. Trang phục thường ngày của người Tây đơn giản, ít hoa văn, nhưng ngược lại, hoa văn trên vải, hoa văn thổ cẩm của người Tây lại vô cùng phong phú. Tiêu biểu là các loại hoa văn trên mặt chăn, hoa văn màn tre, hoa văn mặt điệu, hoa văn túi đeo. Người Tây dùng nhiều mô típ hoa văn khác nhau, có sự độc đáo. Các mô típ thường gặp là đường viền kiểu hoa móc, mô típ hoa, lá, quả, mô típ động vật, mô típ hình người, hoa văn kẻ ở ô vuông, hoa văn mẻ nồng, hoa văn vặn thừng. Việc dệt vải của người Tây thường được thực hiện vào cuối ngày hay những lúc nông nhàn. Bằng các thao tác thủ công, từ bàn tay khéo léo chăm chỉ của người phụ nữ Tây, các sản phẩm dệt với những hoa văn phong phú, độc đáo được tạo ra. Ngoài yếu tố vật chất, sản phẩm dệt còn mang yếu tố tinh thần và tâm linh, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, góp phần tạo nên dáng vẻ phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Quý vị vừa nghe bài viết Nghề dệt truyền thống của người Tây của tác giả Hoàng Tương Lai.
Thank you. bậc núi rừng, trên bậc nghiêng nghiêng. Hồi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Ngọc Trấn hiện là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Anh sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên và là một trong những tác giả hoạt động tích cực có nhiều sáng tác về quê hương Yên Bái. Có thể kể đến các ca khúc như khúc ca xuân Yên Bái, Lục Yên tuổi thơ tôi, Yên Bái nơi điểm đến, Đất Ngọc mùa xuân, Men say mù căng trải. Mới đây nhất, anh đã cho ra đời ca khúc Yên Bái vươn tầm cao mới, ngợi ca sự đổi thay của quê hương Yên Bái.
Chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên trang văn nghệ chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhạc sĩ Ngọc Trấn để lắng nghe anh chia sẻ về ca khúc Yên Bái vươn tầm cao mới mà anh mới sáng tác. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nhạc sĩ Ngọc Trấn, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chương trình Văn nghệ chủ nhật cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin bạn có đôi điều chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác ca khúc Yên Bái vươn tầm cao mới của mình.
Vâng, xin chào phóng viên. Ca khúc Yên Bái vươn tầm cao mới của tôi viết được 3 tháng vừa rồi. Thì ca khúc này là một ca khúc mà tôi rất tâm đắc. Đây là một ca khúc mà qua những cái nhìn thấy những cái quá trình đổi mới phát triển của tỉnh Yên Bái mình, ví dụ như là điện đường trường trạm và các dự án để Yên Bái phát triển, tôi ấp ủ tôi muốn viết lên một ca khúc để nói lên sự phát triển của tỉnh ta. Còn ca khúc được viết ở 2 đoạn đơn, khúc đoạn đầu là ca ngợi những cái thành tựu của tỉnh. Đoạn 2 thì là có tiết tấu nó vui nhộn hơn, mới hơn để quảng bá và để chào mời mọi người đến với Yên Bái.
Như anh vừa chia sẻ thì đây là một ca khúc để muốn nhằm nói lên cái sự đổi thay của quê hương Yên Bái trong cái thời gian gần đây. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn là để có thể là lột tả rồi là làm rõ được cái sự đổi thay đó của quê hương Yên Bái thì anh đã sử dụng cái chất liệu âm nhạc như thế nào?
Vâng, cái chất liệu âm nhạc của tôi trong cái ca khúc này thì chủ yếu là với những cái tiết tấu nó sôi động, tươi trẻ, giai điệu tươi trẻ và những tiết tấu nó sôi động để nói lên cái sự mãnh liệt, cái sự khao khát muốn vươn tới một cái tầm cao, cái sự đổi thay của tỉnh ta.
Được biết là anh cũng đã vượt qua rất là nhiều khó khăn để có thể theo đuổi cái đam mê âm nhạc của mình. Vậy không biết là trong thời gian tới thì anh có những cái dự định sáng tác như thế nào ạ?
Trong cái thời gian tới thì dự định của tôi muốn sáng tác về những ca khúc mang chất liệu âm hưởng dân gian của dân tộc, nhất là dân tộc Tày và dân tộc Thái. Đây là các vùng miền, ví dụ như là Nghĩa Lộ có Thái và Trạm Tấu, Mú Chải có dân tộc Mông, có những cái lễ hội ví dụ như lễ hội Gầu Tàu hoặc là lễ hội nhảy lửa của xã Khai Trung của huyện Lục Yên, xã Tân Phượng và lễ hội của người Dao. Sau dự định tới của tôi là viết những ca khúc về mang chất liệu âm hưởng dân gian.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc anh luôn mạnh khỏe cũng như là những dự định của anh sẽ sớm trở thành hiện thực ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.